Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, như vậy là tiếp tục chính phủ liên đảng, phải không anh?
Thưa quý vị, sau 8 tuần lễ tranh cử và 1 tuần lễ chờ đợi cái kết quả chính thức, cho đến bây giờ, Ủy ban tổ chức bầu cử Úc vẫn chưa có cái kết quả chung cuộc. Có nghĩa là có thể chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm vài ngày nữa, hoặc là cho đến khi mà hết hạn cái cuộc kiểm phiếu của các lá phiếu được bầu qua đường bưu điện, tức là 1 tuần lễ nữa. Tuy nhiên, tính đến cuối ngày hôm qua, cái kết quả do Ủy ban bầu cử Úc công bố thì Liên đảng Tự do Quốc gia có đến 73 ghế, trong khi Lao động được 66 ghế và cái số ghế chưa xác định là khoảng cỡ 6 ghế. Như vậy có nghĩa là chưa bên nào đạt được cái con số mầu nhiệm là 76 ghế để tự cầm quyền. Tuy nhiên theo nhiều cái quan sát viên và những cái nhà bình luận bầu cử thì có thể chính phủ liên đảng sẽ tái nhiệm một lần nữa, dù với tư cách là một chính phủ thiểu số hoặc là với một cái chính phủ đa số, bởi vì họ tiên đoán là Liên đảng Tự do Quốc gia sẽ có thể chiếm được từ 3 đến 4 ghế. Nếu mà 3 ghế thì nó sẽ là một cái con số 76, hoặc là nếu mà họ chiếm được 4 ghế thì họ sẽ được 77 ghế, tức là dư được 2 ghế. Và nếu mà trong cái trường hợp này thì chính phủ liên đảng sẽ tự có một cái số đa số để tự nắm quyền với tư cách là một cái đảng đa số tại quốc hội.
Nhưng mà cho dù là không đạt được đa số dứt khoát thì liên đảng cũng vẫn nắm quyền, và trong những ngày qua thì ông Malcolm Turnbull đã đi nói chuyện với các dân biểu độc lập, lấy thí dụ như ông Bob Carter, và Bob Carter đã nhận lời ủng hộ liên đảng. Nhưng mà Quốc Vinh không hiểu lý do vì sao mà Lao động cho tới giờ phút này vẫn không nhận thua.
Vâng, nó có hai cái lý do, thưa anh Quốc Vinh và quý vị. Cái lý do thứ nhất là đảng Lao động hồi hôm thứ Sáu vừa qua đã có đại hội đảng. Cái đại hội đảng Lao động được tổ chức để mà là đánh giá lại cái vấn đề cái chiến dịch bầu cử vừa qua, cũng như là bầu tân lãnh tụ mới, và do đó thì việc mà chấp nhận cái sự thua cuộc trong cái cuộc bầu cử này nó có lẽ là cái ưu tiên thứ nhì chăng đối với họ. Hơn nữa thì nhiều người cũng tin rằng là đảng Lao động trước sau gì rồi cũng phải chấp nhận cái kết quả của bầu cử. Tuy nhiên họ có thể kéo dài thêm một vài ngày cho đến khi nào cái tình hình nó minh bạch hơn. Có nghĩa là Liên đảng Tự do Quốc gia cầm quyền với tư cách thiểu số hay là cầm quyền với tư cách đa số của chính phủ sắp tới.
Ngày hôm qua thì thủ lĩnh của đối lập ông Bill Shorten thậm chí còn nói rằng là tôi dám cá với quý vị là sẽ có bầu cử nữa nội trong năm nay. Thì không hiểu là ông dựa vào đâu để mà ông nói như vậy, thưa anh?
Có thể là đó là một cái câu tuyên bố nó mang tính cách chính trị nhiều hơn là tính cách thực tế, bởi vì chúng ta đều biết rằng với cái số ghế mà chính Liên đảng Tự do Quốc gia đạt được bây giờ, cộng thêm ít nhất là 3 dân biểu độc lập đã công khai lên tiếng ủng hộ cho ông Malcolm Turnbull, thì dù ông có đạt được cái con số 76 ghế đa số hay không, thì chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia sẽ cầm quyền. Người ta chỉ còn cái vấn đề, còn một cái câu hỏi là họ sẽ cầm quyền với tư cách là một chính phủ thiểu số, có nghĩa là chưa đạt được đến 76 ghế dân biểu ở Hạ viện, hoặc là tự họ có thể cầm quyền được ở trong cái nhiệm kỳ tới với con số 76 ghế trở lên. Do đó cái chuyện mà quyết định tái bầu cử lại hoặc là có những cái snap election như là lời ông Bill Shorten tuyên bố thì nó không có thuộc cái quyền phán xét hay là cái yêu cầu của bên đảng Lao động, mà nó là cái vấn đề của đảng cầm quyền. Họ có thể tổ chức một cái cuộc bầu cử sớm, hoặc là có thể họ sẽ quyết định cầm quyền đến hết cái nhiệm kỳ 3 năm sắp tới.
Trong trường hợp liên đảng quay trở lại với một chính phủ thiểu số thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải điều đó có nghĩa là một số cái cải tổ mà họ đưa ra lâu nay, đặc biệt là nằm trong các cái kế hoạch trong ngân sách 2014 rồi thì ngân sách 2016 sẽ khó lòng mà thông qua được, phải không anh?
Đây là một cái vấn đề nó gây ra cái sự mong manh hay là ít ra cái sự bất ổn định cho chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia trong cái nhiệm kỳ kế tiếp. Bởi vì nếu mà họ phải trông cậy vào cái sự ủng hộ của các cái dân biểu độc lập, thì những cái dân biểu độc lập này, tức là cái nhóm mà cầm giữ lấy cái cán cân quyền lực ở Hạ viện, sẽ có nhiều cái ảnh hưởng hơn, họ sẽ có cái sức ép mạnh hơn đối với chính phủ liên đảng. Vì nếu mà họ rút lại cái sự ủng hộ của họ, nó sẽ gây ra một cái thế bất lưng chừng ở Hạ viện, nơi mà nhiều cái dự luật được soạn thảo, và có thể chính phủ của ông Malcolm Turnbull sẽ phải tương nhượng để mà lấy lại cái, để đổi lấy cái sự ủng hộ của họ trong những cái chính sách khác. Do đó người ta cũng có thấy nhiều cái dự luật hoặc là bị đắp mô từ ở Thượng viện từ năm 2014 cho đến nay đó, thì nó có thể khó được thông qua nếu mà không có cái sự ủng hộ của các cái dân biểu độc lập này, hoặc là nếu mà Liên đảng Tự do Quốc gia không có đủ cái đa số tại Hạ viện và Thượng viện để thông qua những cái dự luật đó. Nhiều cái vấn đề nó có tính cách là những cái bãi chiến trường chính mà người ta có thể tiên đoán trước trong cái nhiệm kỳ này đó, là những cái vấn đề về Medicare, những cái vấn đề về thuế công ty, những cái vấn đề về các cái biện pháp ngân sách mà đã từng bị chặn lại từ dưới cái thời của Tổng trưởng Ngân khố Joe Hockey.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Phải nói là Thủ tướng Malcolm Turnbull đã có những đêm mất ngủ trong tuần qua, phải không thưa anh? Đầu tiên ông rất là hứng khởi khi tuyên bố giải thể lưỡng viện quốc hội để tổ chức bầu cử sớm. Nhưng mà có lẽ là cái kết quả như thế này ông cũng không có dự tính trước được. Thế thì ông làm cái gì không đúng mà dẫn đến cái kết quả như thế này?
Vâng, chúng ta nhớ lại là khi ông Turnbull thay thế cho ông Tony Abbott sau cái cuộc đảo chánh nội bộ khoảng tháng 9 năm ngoái, thì cho đến lúc ông tuyên bố cái cuộc bầu cử đó, thì ông có 9 tháng ở trong cái vị trí lãnh đạo của chính phủ. Khi ông mới bắt đầu lên thì cái uy tín cá nhân cũng như là cái sự ủng hộ của cử tri dành cho đảng của ông đã lên đến mức rất là cao. Người ta cao đến cái mức mà người ta nghĩ rằng là nếu mà ông tổ chức một cái cuộc bầu cử tức thì, ngay lúc đó, thì cái chuyện là nó sẽ là một cái cuộc bầu cử không thể nào thua được. Nhưng mà sau đó, cho đến ngày bầu cử, thì cái tỷ lệ ủng hộ trong các cái cuộc thăm dò dư luận đối với hai cái đảng chính là 50-50. Người ta thấy rằng là rõ ràng nó đã bên ông Turnbull, bên Liên đảng Quốc gia Tự do đã tụt giảm một cách đáng e ngại. Và điều gì đã, như câu hỏi của Quốc Vinh là điều gì đã xảy ra trong cái thời gian đó khiến cho từ một cái tỷ lệ ủng hộ rất cao bị tụt xuống như vậy. Thưa quý vị, thì quả tình bây giờ sau những cái gọi là giải phẫu hậu bầu cử đó, thì người ta mới chỉ ra một vài cái có thể nói là những cái sai lầm có tính cách chiến lược khiến cho bây giờ ông Malcolm Turnbull, mặc dù vẫn còn nghĩa là níu lấy cái chính quyền của mình, nhưng mà nó không ở một cái thế mạnh nữa. Và những cái sai lầm đó người ta có thể cũng liệt kê ra là một cái chiến dịch tranh cử hiệu quả của đảng lao động, tức là đảng lao lập, về các cái chính sách về Medicare và về giáo dục. Trong khi đó, liên đảng cầm quyền đã không phản ứng kịp hoặc là đã phản công một cách khá yếu ớt trước những cái tấn công dồn dập này. Và hơn nữa có nhiều cái lũng củng khác ở trong cái chiến dịch tranh cử của Liên đảng Tự do Quốc gia. Thí dụ như là vào cái đêm trước ngày bầu cử, chính ông Malcolm Turnbull cũng đã phải thú nhận rằng là có thể chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia trong tương lai các bác sĩ có thể phải đòi thêm tiền khi mà khám bệnh cho bệnh nhân, vì Medicare có thể sẽ không trả nổi hết. Và chính điều đó gần như là một cái sự thú nhận vào giờ chót về cái sự hiệu quả của cái cuộc tấn công của đảng đối lập.
Báo giới thậm chí còn nghĩ ra một cái từ mới gọi là Medicare để nói lên cái sự thành công trong cái chiến dịch vận động của lao động. Nhưng mà bên liên đảng thì họ nói rằng đó là một cái chiêu bài không đẹp lắm. Mà thậm chí cảnh sát liên bang cũng đã phải nhảy vào điều tra bởi vì có những cáo buộc cho rằng là có những cái tin nhắn gửi đến điện thoại của các cử tri để gọi là hù dọa họ rằng nếu mà bầu cho liên đảng thì có khi không còn Medicare nữa.
Vâng.
Tôi không hiểu là một cái hình thức vận động như vậy thì nó có vấn đề gì không anh?
Thưa quý vị, thì đảng lao động đã chứng tỏ cái hiệu quả về nhiều mặt trong cái cuộc vận động của mình, đặc biệt là đối với cái chính sách Medicare. Họ đã sử dụng những cái phương tiện truyền thông rất là hiện đại thay vì những cái phương tiện thông tin có tính cách truyền thống như là quảng cáo trên TV như radio. Lần này họ sử dụng Facebook, họ sử dụng short messages và nhiều cái biện pháp gọi là cái kỹ thuật số khác. Tuy nhiên, cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý là tất cả những cái quảng cáo bầu cử hoặc những cái cuộc vận động, dù là dưới hình thức này hoặc là dưới hình thức khác, đều phải nằm trong cái thời hạn mà Ủy ban bầu cử Úc cho phép, và đảng lao động đã không vượt qua cái chuyện đó. Cho nên cái vấn đề là không phải là đảng lao động phá luật, mà là cái vấn đề là cái thủ thuật của họ là làm sao. Rõ ràng như chúng ta đã thấy thì nếu nghĩa là trước 12 giờ đêm của cái ngày bầu cử đó mà họ vẫn còn vận động là một cái điều bình thường, nếu mà và được luật pháp cho phép. Tuy nhiên cái cáo buộc của bên đảng Tự do Quốc gia cho rằng là đảng lao động đã dùng những cái thủ thuật nó cách hơi ma giáo, tức là hù dọa người ta hoặc là đưa ra những cái thông tin sai sự thật vân vân, thì đó là một cái chuyện mà chính phủ phải chính cái cảnh sát liên bang phải điều tra những cái lời cáo buộc đó thôi, mà một khi nó có chuyện xảy ra. Tuy nhiên với cái kết quả bây giờ thì chúng tôi cũng nghĩ là mọi sự rồi cũng sẽ đi qua, bởi vì dù là đảng lao động có bị cáo buộc là phạm luật hay không, hoặc là nó sẽ có thể gây ra một cái sự đảo ngược lại cái kết quả mà đã có hay không, thì bây giờ chuyện đó đã trở thành quá khứ.
Quốc Vinh thì Quốc Vinh thấy nói cho công bằng, cũng vì bên liên đảng họ để hở sườn thôi, không có lửa thì làm sao có khói. Chính vì lao động họ vin vào cái điểm là bên tự do muốn cải tổ cái hệ thống chi trả của Medicare. Đấy, cho nên là họ la ầm lên là ô, bên liên đảng muốn tư hữu hóa Medicare. Mà thật sự ra nếu làm như vậy thì rõ ràng là sẽ tư hữu hóa một phần lớn của Medicare rồi.
Vâng, cái vấn đề chỉ là cái sự giải thích về danh từ cũng như là cái chính sách của hai bên. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng vẫn đi vào những cái con số, vì những theo cái ngôn từ chính trị là những cái con số thì không biết nói láo. Do vậy, tùy theo cái cách diễn dịch những cái con số mà hai bên đưa ra, thì người dân có thể quyết định từ những cái lá phiếu của mình trên những cái dữ kiện đó mà thôi. Người ta cũng chỉ trích hay là cũng chỉ vạch ra một số các cái sai lầm chiến thuật của Liên đảng Tự do Quốc gia khi mà họ đã bỏ rơi nhiều cái chính sách đáng lẽ là thế mạnh của họ, khi mà ông Malcolm Turnbull đưa ra những cái điều ông gọi là cái chú trọng đến sự cải cách và phát triển kinh tế nhiều hơn, trong khi đó ông lại không nhắc gì đến cái chuyện mà bỏ cái thuế GST, ông không có nhắc gì đến cái chuyện mà đảng lao động cũng đưa ra một cái thời hạn là quân bình ngân sách cùng với đảng tự do, trong khi họ phải chi trả nhiều hơn, và đó là cái điều vô lý, vân vân. Thì dĩ nhiên bây giờ mọi người đều có thể khôn ra sau khi một cái sự kiện nó đã xảy ra. Hai bên đều có thể đang xem xét hay là đang giải phẫu những cái sai lầm của mình để mà có thể rút kinh nghiệm cho cái cuộc bầu cử sắp tới chăng. Và như chúng ta tất cả đều biết, cái không có kinh nghiệm đâu giống như kinh nghiệm nào, và cái sợi dây kinh nghiệm nó rất là dài, ai cũng có thể rút nhưng mà nhiều khi rút không hết.
Nói gì thì nói chứ tôi đoán rằng là nhiều cử tri người Việt lần này sẽ thất vọng vì liên đảng vẫn ngồi lại ghế chính phủ.
Vâng, thì có thể là có một số các cái thành phần ở trong cái cộng đồng cử tri gốc Việt có thể có những cái thất vọng như vậy. Và điển hình là chúng ta thấy ở các cái đơn vị mà có đông đảo người Việt cư ngụ, như là vùng Marrickville, như là vùng Bankstown hoặc là Cabramatta, Fairfield vân vân, thì cái tỷ lệ ủng hộ cho các cái ứng cử viên lao động tại các vùng này, giống như là ông Anthony Albanese, giống như ông Jason Clare hoặc là ông Chris Hay, ở những cái đơn vị đó đều được tăng cái tỷ lệ ủng hộ, và nó tăng một cách đáng kể.
Nhưng mà không phải là nhờ có sự ủng hộ của cử tri người Việt không, thưa anh? Nhìn xa ra đó, thì Quốc Vinh có cái nhận xét như thế này. Đối với ông Jason Clare thì không có vấn đề gì bởi vì ông còn rất trẻ. Nhưng mà ở đơn vị Fowler của ông Chris Hay thì ông Chris Hay là cũng sắp về hưu rồi. Thành thử ra không biết là anh Lưu Dân nghĩ như thế nào, nhưng Quốc Vinh rất là mong mỏi là đảng lao động phải nghĩ đến một cái người nào đó để thay thế cho ông Chris Hay. Lâu nay đó thì chúng ta cứ mong rằng là sẽ có một dân biểu người gốc Việt thực sự đây là một cái cơ hội để chúng ta làm được cái việc đó, phải không thưa anh?
Vâng, rõ ràng là như vậy. Thì ông Chris Hay là một cái dân biểu đã từng phục vụ trong Hạ viện của Liên bang 11 năm, trong đó có 6 năm với tư cách là đại diện của đơn vị Fowler, tức là hai nhiệm kỳ. Bây giờ khi được đắc cử lần tái đắc cử lần này thì ông là cái dân biểu của đơn vị Fowler trong 3 nhiệm kỳ. Thưa quý vị, sở dĩ mà cái lá phiếu ủng hộ của cho ông Chris Hay gia tăng, đặc biệt là từ cộng đồng người Việt đó, là vì ông trong cái thời gian 6 năm qua ông đã chứng tỏ một cái sự hợp tác tích cực, một cái sự cái là đại diện có tính cách là khá là mạnh mẽ của tiếng nói của những cái cử tri trong vùng của ông tại Quốc hội Liên bang, đặc biệt là liên quan đến những cái vấn đề về nhân quyền, về các xã hội dân sự, về đấu tranh dân chủ v.v. cho Việt Nam. Và vì vậy ông đã được thưởng lại cái công trình đó bằng cái sự nghĩa là gia tăng cái phiếu ủng hộ trong cái nhiệm kỳ này. Đề cập đến cái vấn đề là tuổi tác hoặc là cái thời gian về hưu của ông Chris Hay, dĩ nhiên có lẽ là đáng lao động cũng đã phải nghĩ ra cái chuyện đó rồi, chứ không phải đợi đến lúc ông Lưu Văn hoặc là ông Quốc Vinh đề cập trên SBS Radio thì họ mới nghĩ tới. Và chúng ta cũng mong mỏi đó cũng sẽ là một cái nhịp cầu để mà có thể thế hệ thứ hai hoặc là những cái người có quan tâm đến các vấn đề chính trị của quê hương này, của đất nước này, để hội nhập vào đó, để mà có một cái tiếng nói đại diện cho cộng đồng của chúng ta.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin chào tất cả quý vị.